Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Sau đây chúng tôi xin tiếp tục đọc Kinh Thánh.
Thưa quý thính giả thân mến, trong phần đọc Kinh Thánh hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục loạt bài đọc và nghiên cứu thư Gia Cơ. Một niềm tin thực tế và sống động phải được thể hiện qua lối sống hàng ngày. Thư Gia Cơ đề cập đến một đức tin thật trong mối liên hệ với nhiều khía cạnh thực tế của đời sống mà bất cứ ai trong chúng ta cũng đều phải va chạm. Thư này giúp chúng ta những lời khuyên đặt căn bản trên đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu để chúng ta có thể sống đạo thay vì chỉ bày tỏ đức tin trên lý thuyết. Kính mời quý thính giả cùng học và thực hành lời Chúa theo Thư Gia Cơ để có thể trắc nghiệm và trau dồi đức tin của mình, hầu cho đức tin đó được lớn mạnh và trưởng thành, đời sống chúng ta mỗi ngày càng được hữu ích hơn cho Chúa giữa cộng đồng chúng ta đang sống. Hôm nay là bài thứ 11, nghiên cứu thư Gia Cơ với đề tài đức tin thật phải thể hiện qua hành động. Căn cứ trên thư Gia Cơ chương 2, từ câu 14 đến câu 26. Hỡi anh em, nếu ai nói mình có đức tin, song không có việc làm, thì ích chi chăng? Đức tin đó cứu người ấy được chăng? Ví thử, có anh em hoặc chị em nào không quần áo mặc, thiếu của ăn uống hàng ngày, mà một kẻ trong anh em nói với họ rằng, hãy đi cho bình an, hãy sửa cho ấm và ăn cho no, nhưng không cho họ đồ cần dùng về phần xác, thì có ích gì chăng? Về đức tin cũng một lẽ ấy. Nếu đức tin không sinh ra việc làm, thì tự mình nó chết. Hoặc có kẻ nói, ngươi có đức tin, còn ta có việc làm. Hãy chỉ cho ta đức tin của ngươi không có việc làm, rồi ta sẽ chỉ cho ngươi đức tin bởi việc làm của ta. Ngươi tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi. Ngươi tin phải, ma quỷ cũng tin như vậy và run sợ. Nhưng hỡi người vô tri kia, ngươi muốn biết chắc rằng đức tin không có việc làm là vô ích chăng? Abraham, tổ phụ chúng ta, khi dâng con mình là Isaac trên bàn thờ, há chẳng từng cậy việc làm, được xưng công bình hay sao? Thế thì, ngươi thấy đức tin đồng công với việc làm, và nhờ việc làm mà đức tin được trọn vẹn. Vậy, được ứng nghiệm lời Kinh Thánh, rằng Abraham tin Đức Chúa Trời, và điều đó kể là công bình cho người, và người được gọi là bạn Đức Chúa Trời. Nhân đó, anh em biết người ta cậy việc làm được xưng công bình, chứ chẳng những là cậy đức tin mà thôi. Đồng một thể ấy, kỳ nữ Ra-háp tiếp rước các sứ giả và khiến họ noi đường khác mà đi. Người há chẳng phải cậy việc làm mà được xưng công bình sao? Vả, xác chẳng có hồn thì chết, đức tin không có việc làm cũng chết như vậy. Hoặc theo bản Kinh Thánh diện ý. Anh em thân yêu, nếu anh em bảo mình có đức tin mà không chứng tỏ bằng hành động, thì có ích gì không? Đức tin ấy chẳng cứu được ai. Nếu anh em gặp một người bạn đói khổ, rách rưới, mà chỉ nói, chào anh, Chúa ban phúc lành cho anh, chúc anh mạnh khỏe, no ấm. Nhưng chẳng cho họ cơm ăn, áo mặc, thì lời nói ấy có ích lợi gì? Vậy, đức tin phải đi đôi với hành động. Đức tin không thực hành chỉ là đức tin vô dụng. Đối với người cho rằng chỉ có đức tin mới đáng kể, tôi xin thưa, hành động rất quan trọng, vì chẳng ai biết anh có đức tin hay không nếu anh không tỏ ra trong hành động. Nhưng mọi người đều biết tôi có đức tin khi họ thấy tôi hành động theo đức tin. Anh tin có Đức Chúa Trời phải không? Tốt lắm. Chính các quỷ cũng tin như vậy và run sợ. Này, người khờ dại kia, bạn không nhận thấy đức tin thiếu hành động là đức tin chết sao? Abraham tổ phụ chúng ta đã chẳng nhờ hành động dâng con trai mình là Isaac trên bàn thờ mà được kể là công chính sao? Anh em thấy đức tin ông đi đôi với hành động và đạt đến mức toàn hảo khi đức tin thể hiện trong hành động. Do đó, Kinh Thánh nói, Abraham tin Đức Chúa Trời và được Ngài kể là công chính. Ông còn được gọi là bạn của Đức Chúa Trời. Như thế, anh em thấy người ta được cứu rỗi không phải chỉ nhờ đức tin mà cũng nhờ hành động nữa. Kỹ nữ Rahab cũng được cứu nhờ hành động che chở các thám tử và chỉ cho họ con đường trốn thoát an toàn. Xác không có hồn thì chết. Đức tin không có hành động cũng chết như vậy. Sau đây là một số câu hỏi gợi ý để quý vị và các bạn dùng riêng trong giờ tĩnh nguyện cá nhân hoặc trong các nhóm học Kinh Thánh, chuẩn bị, tìm hiểu và áp dụng lời Chúa. Các câu hỏi gợi ý cho bài học hôm nay là: Câu hỏi thứ nhất. Xin đọc thêm Ê-phê-sô chương 2 câu 8 và 9. So sánh với Gia-cơ chương 2 câu 14 đến 26. Rồi cho biết, Phao-lô và Gia-cơ có mâu thuẫn với nhau không? Tại sao? Câu hỏi thứ hai. Nếu phải diễn đạt lại ý của câu 14, bạn sẽ diễn đạt như thế nào? Câu hỏi thứ ba. Xin tóm tắt lại ví dụ Gia-cơ dùng để mô tả tình trạng đức tin không có hành động. Câu hỏi thứ tư. Sau khi nêu ví dụ đó, Gia-cơ đã đưa ra kết luận gì? Câu hỏi thứ năm. Xin phân tích và tóm tắt lý luận của Gia-cơ trong câu thứ 18. Câu hỏi thứ sáu. Xin kể ra những ví dụ Gia-cơ dùng để chứng minh đức tin cần phải có hành động đi kèm. Xin xem các câu 19 đến 26. Và câu hỏi thứ bảy. Xin kể ra một vài điều bạn có thể làm để chứng tỏ đức tin thật của mình. Chúng tôi xin nhắc lại một lần nữa các câu hỏi gợi ý cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất. Xin đọc thêm Ê-phê-sô chương 2 câu 8 và 9. So sánh với Gia-cơ chương 2 câu 14 đến 26. Rồi cho biết, Phao-lô và Gia-cơ có mâu thuẫn với nhau không? Tại sao? Câu hỏi thứ hai. Nếu phải diễn đạt lại ý của câu 14, bạn sẽ diễn đạt như thế nào? Câu hỏi thứ ba. Xin tóm tắt lại ví dụ Gia-cơ dùng để mô tả tình trạng đức tin không có hành động. Câu hỏi thứ tư. Sau khi nêu ví dụ đó, Gia-cơ đã đưa ra kết luận gì? Câu hỏi thứ năm. Xin phân tích và tóm tắt lý luận của Gia-cơ trong câu thứ 18. Câu hỏi thứ sáu. Xin kể ra những ví dụ Gia-cơ dùng để chứng minh đức tin cần phải có hành động đi kèm. Xin xem các câu 19 đến 26. Và câu hỏi thứ bảy. Xin kể ra một vài điều bạn có thể làm để chứng tỏ đức tin thật của mình. Gia-cơ chương 2 câu 14 đến 26 là một phân đoạn kinh thánh quen thuộc và cũng gây nhiều tranh luận. Người ta thường so sánh phân đoạn này với những lời dạy của sứ đồ Phao-lô, đặc biệt là thư Ê-phê-sô chương 2 câu 8 đến câu 9, và cho rằng Gia-cơ và Phao-lô không đồng ý với nhau về vấn đề đức tin. Thư Ê-phê-sô chương 2 câu 8 đến câu 9 chép như sau. Vậy, anh em được cứu nhờ ân phúc Đức Chúa Trời, do đức tin nơi Chúa cứu thế. Sự cứu rỗi là tặng phẩm của Đức Chúa Trời, chứ không do anh em tự tạo. Không phải là kết quả của công đức anh em, nên chẳng ai có thể khoe khoang. Mới đọc, chúng ta thấy hình như Phao-lô và Gia-cơ mâu thuẫn với nhau, vì Phao-lô nhấn mạnh về đức tin, còn Gia-cơ nhấn mạnh về việc làm. Thật ra, nếu để ý, chúng ta sẽ thấy Gia-cơ không phân biệt giữa đức tin và việc làm, nhưng ông phân biệt giữa đức tin thật và đức tin giả. Đức tin thật bao giờ cũng thể hiện trong hành động cụ thể. Chữ được nhấn mạnh trong câu 14 là chữ đó. Đức tin đó cứu người ấy được chăng? Đức tin đó là đức tin của người nói rằng mình có đức tin mà thật sự không có. Sứ đồ Gia-cơ không chủ trương rằng việc làm thay thế cho đức tin, nhưng ông chỉ minh chứng cho thấy đức tin thật phải đi kèm với hành động. Gia-cơ đặt vấn đề trong câu 14 như sau. Một người nói mình có đức tin, nhưng không có hành động đi kèm, thì lợi ích gì không? Thứ đức tin không hành động đó có cứu người ấy được không? Theo cách dùng chữ trong nguyên ngữ, câu trả lời phải là một câu phủ định, như bản diện ý đã dịch. Đức tin ấy chẳng cứu được ai. Vấn đề sứ đồ Gia-cơ đặt ra không phải là việc làm thay thế cho lòng tin, nhưng là đức tin thật phải thể hiện trong hành động. Hãy tưởng tượng có một người đang thiếu thốn đến nhờ chúng ta giúp đỡ, nhưng ta chỉ nói suông, chúc lành cho người đó, mà không giúp đỡ điều gì cụ thể cả, thì lời nói của chúng ta, dù hay đẹp đến đâu, cũng không có giá trị gì. Gia-cơ kết luận, đức tin không sinh ra việc làm, thì tự mình nó chết. Theo câu thứ 17, đức tin không sinh ra việc làm là đức tin giả. Đó là đức tin bằng lời nói mà không có thực chất, không đem lại lợi ích hay kết quả gì. Và dĩ nhiên, đó là đức tin chết. Dấu hiệu của một đức tin thật là có hành động cụ thể đi kèm. Đây cũng là điều chúng ta dùng để kiểm chứng đức tin của mình và của người khác. Nếu chúng ta nói mình có đức tin, thì điều gì minh chứng cho đức tin đó? Sứ đồ Gia-cơ đưa ra ví dụ và kết luận như vậy. Tuy nhiên, có thể có người không đồng ý. Do đó, trong phần tiếp theo, ông tưởng tượng ra một người và lý luận với người đó. Người đó nói, ngươi có đức tin, còn ta có việc làm. Câu này hàm ý, người thì có đức tin, người thì có việc làm. Đây là hai điều không quan hệ gì với nhau cả. Nhưng gia cơ cho thấy điều này không thể xảy ra. Nghĩa là không thể có trường hợp đức tin và việc làm đi riêng rẽ. Do đó, ông đã thách thức người chủ trương như vậy rằng, hãy chỉ cho ta đức tin của ngươi không có việc làm, rồi ta sẽ chỉ cho ngươi đức tin bởi việc làm của ta. Câu này nghĩa là, anh hãy chỉ cho tôi thấy cái đức tin không có việc làm của anh đi. Còn tôi sẽ không chỉ cho anh thấy đức tin của tôi, nhưng chỉ cho anh việc làm của tôi, và qua việc làm đó, tôi sẽ minh chứng cho anh thấy đức tin của tôi. Nói khác đi, Gia Cơ lý luận rằng, đức tin không có việc làm là điều không thể có. Ngược lại, việc làm hay hành động là bằng chứng rõ ràng của một đức tin thật. Cùng với lý luận này, Gia Cơ đưa ra ba ví dụ. Ví dụ thứ nhất, ma quỷ trong câu thứ 19. Đức tin của ma quỷ là đức tin của lý trí. Chỉ chấp nhận sự kiện mà không có lòng giao thác, nương cậy. Đức tin như vậy không đem lại kết quả gì. Ma quỷ tin có Chúa và run sợ. Theo câu thứ 19, nhưng không đi đến chỗ quy phục Ngài. Chúng ta cần xét lại xem đức tin của ta có giống như vậy không. Nếu có, ta cần phải sửa đổi để đi đến chỗ quy phục và giao thác trọn vẹn cuộc đời của mình cho Chúa. Không phải chỉ chấp nhận có Chúa và run sợ mà thôi. Ví dụ thứ hai là ví dụ về Abraham, theo câu thứ 21. Câu chuyện Abraham dâng Isaac trong Sáng Thế Ký chương 22. Cho thấy đức tin của Abraham đã thể hiện rõ ràng trong việc vâng lời Chúa cách tuyệt đối. Tuy nhiên, có người cho rằng Gia Cơ mâu thuẫn với Phao-lô vì Gia Cơ viết Abraham cậy việc làm được xưng công bình, theo câu thứ 21. Còn Phao-lô viết Abraham tin và điều đó kể là công bình cho người, theo Roma chương 4, câu 3. Thật ra, hai câu này không mâu thuẫn nhau, nhưng có ý hỗ tương. Phao-lô và Gia Cơ nói về hai trường hợp khác nhau của đức tin Abraham. Phao-lô nói về lòng tin của Abraham nơi Chúa. Trong Sáng Thế Ký chương 15, câu 1 đến câu 6. Còn Gia Cơ nói về hành động dân con của Abraham. Trong Sáng Thế Ký chương 22. Gia Cơ muốn nói cho độc giả thấy rằng đức tin thật bao giờ cũng thể hiện trong hành động tích cực. Ông không có ý nói làm việc lành thì được Chúa kể là công chính. Ví dụ thứ ba, Rahab, theo câu thứ 25. Theo Giô-suê chương 2 và chương 6, từ câu 20 đến câu 25, kỹ nữ Rahab đã nói dối, nhưng ở đây Gia Cơ lại cho bà là người có đức tin. Có hai điều đáng nói về trường hợp này. Thứ nhất là Rahab nói dối trước khi biết rõ Chúa. Và thứ nhì, hành động giúp đỡ các thám tử thể hiện một đức tin thật. Đó là cách duy nhất bà có thể làm được lúc đó để thể hiện đức tin của mình. Một lần nữa, điểm nhấn mạnh là hành động cụ thể, minh chứng một lòng tin thật. Có người đã nói, trước mặt Chúa, chúng ta nhờ đức tin để được kể là công chính. Tuy nhiên, trước mặt loài người, chúng ta được kể là công chính nhờ những hành động cụ thể bày tỏ qua đời sống yêu thương và thánh khiết.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình đọc Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Chúng tôi ước mong chương trình này đã giúp quý thính giả một phần nào biết về lời Chúa trong Kinh Thánh. Xin hẹn quý thính giả vào ngày mai, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc Kinh Thánh. Thân mến tạm biệt quý thính giả.